Và lạy Chúa qua lời chuyện cầu của Thánh Chủng Sinh Thomas Thiện. Xin cho chúng con lúc ý thức cuộc tự đào của Ngài là tham dự vào hy tế của Chúa Giêsu Kitô, mà bằng chính cuộc sống chủng sinh của Ngài. Chứ không phải như chúng ta đến đây nhiều khi đóng góp 5 đồng, 10 đồng, giống như đại diện của chúng ta. Nhưng tâm hồn của chúng ta không theo Chúa trong thánh lễ, và sau thánh lễ không quyết tâm sống lời của Ngài. Đó chính là ý nghĩa của bài đọc thứ nhất, bài Anh Đồng tuyên đọc đấy. Ngôn sử Isaiah bảo, trong tương lai từ muôn phương, dân Do Thái sẽ hồi hướng. Từ muôn phương là từ đâu? Từ những nơi bị lưu đày, nhất là miền Nam bị lưu đày qua ở Babylon 70 năm. Trong hoàn cảnh ấy mới được các ngôn sứ dạy dỗ, giúp nhớ lại đền thánh Jerusalem với không biết bao nhiêu nghi lễ rất là hoành tráng. Thế mà Thiên Chúa qua miệng các ngôn sứ phán bảo, Thiên Chúa nhờm tợm những nghi lễ ấy. Vì sao? Kinh Thánh ghi rõ ràng, có nhiều người đem con dê hay là con chiên tới, mà dê ấy là dê bệnh, ăn không được mới đem dâng cho Thiên Chúa. Con dê bị què dâng cho Thiên Chúa. Như vậy, làm sao có cả cuộc đời mình dính liền vào hy lễ tình yêu ấy được? Cho nên các ngôn sứ bảo, Thiên Chúa nhơm tợm các nghi lễ ấy. Vì sao? Tại vì tất cả các hy lễ ấy là hy lễ mà theo kiểu nói của Đức Thánh Cha của chúng ta trong các sách về phục vụ của Ngài là hy lễ thay thế. Replacement sacrifice. Sacrifice the remplacement. Chúng ta thấy Abraham tế lễ con mình chứ đâu phải tế lễ chính ông, cho dù lòng người cha cũng quặn đau. Rồi tới Isaac tế lễ nhưng được thay thế bằng con dê đực bị vướng trong cây. Rồi sau này dân Do Thái cũng vậy. Khi mặc khải như vậy, Thiên Chúa cũng báo trước Chúa Giêsu Kitô sau này cũng sẽ chết thế cho chúng ta. Đúng. Nhưng lưu ý, Chúa Giêsu chết thế cho chúng ta, nhưng đồng thời cũng lôi kéo chúng ta vào với Ngài để cùng chết với Ngài, cùng dâng lễ với Ngài. Vì thế Ngài mới nói, một khi được treo lên cao, ta sẽ lôi kéo mọi người về ta. Vì thế trong kinh nguyện thánh thể được bổ túc sau Vatican II, nhờ những đóng góp của giáo hội chính thống, vai trò tối ưu cần thiết của Chúa Thánh Thần mới được diễn tả trong kinh nguyện thánh thể rất rõ ràng với ba nhấn mạnh. Thứ nhất, xin Chúa Thánh Thần xuống thánh hóa, liên kết bánh và rượu này với mình máu thánh Chúa Giêsu Kitô để trở thành chính mình máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta gọi là kinh xin ban Chúa Thánh Thần và truyền phép. Rồi sau đó, sau khi đã có Chúa Giêsu Kitô hiện diện trên bàn thờ, xin Thánh Thần tiếp tục lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô để hợp nhất trong Ngài, trở thành giáo hội là chính thân thể của Ngài. Không còn có cái chuyện chỉ thay thế mà thôi. Rồi tới phần thứ ba của vai trò Chúa Thánh Thần trong kinh nguyện thánh thể. Bây giờ, lạy Chúa Thánh Thần, xin đẩy chúng con thêm nữa, để chúng con đến giống Chúa Giêsu Kitô hơn, để trong Ngài và với Ngài, chúng con trở thành hy lễ dâng lên đẹp lòng Thiên Chúa Cha trong toàn thể cuộc sống Kitô hữu. Lạy Chúa, mỗi lần tham dự thánh lễ, nhất là khi tưởng nhớ tới Thánh Thomas Thiện, xin cho chúng con biết đem cuộc đời mình vào kết hiệp với cuộc đời Chúa Giêsu Kitô. Và vì thế sau thánh lễ, chúng con thấy điều quan trọng nhất là chúng con cảm nhận được chữa lành bệnh do tác động của Chúa Thánh Thần, như chúng ta vừa suy gẫm. Lạy Đấng Neo Emmanuel đã ở với chú Thomas Thiền trong cuộc tự đạo, xin ở với chúng con luôn mãi, để chúng con luôn có tinh thần Thomas Thiền trong cuộc sống mỗi ngày.